Dạ, A Di Đà Phật.
Ở không phải Tỷ Hà này thầy nhé, ok nghe chưa, thanh lên. Dạ này rồi thanh lên, rồi chúng ta cùng nhau chắp tay để cung kính niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư nhé. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta tới đạo tràng, đạo tràng chuyên tu, thì cái ý định, cái nguyện cũng muốn bản thành đấy. Như lời của cô Huế này nói, làm sao nếu được bản sanh theo đường lớn của thầy, giờ làm như dễ? Không phải dễ đâu, mà chúng ta phải chân chính thiết nguyện mới được. Còn chúng ta đi lang thang không dễ. Pháp môn này coi dễ mà không dễ, tại vì khó tịch. Cho nên tu á, ở trong kinh Vô Lượng, kinh A Di Đà có nói ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo Phật. Có nói đạo này không ta? Hình như có phải không nè? Có phải không nè? Ở vậy cho nên mình tu đó phải có căn, có lực, thì trong đó mới thành. Mà tu không có căn, không có gốc, đi lang bang không thể nào thành. Căn là gì? Ngũ căn là tính căn, tiếng căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Trước tiên phải có tinh, có cái tính sâu dày, thì đó lúc đó chúng ta mới cố gắng tiến lên, cố gắng hạ thủ công phu, cố gắng tu hành. Mà tu chúng ta tu tính, tính, tiếng, niệm, ở đây là niệm, cho nên lúc đó mới niệm được. Còn không có tính, không có tiếng, không có cố gắng, niệm không được. Niệm Phật coi gì mà khó đó, không có dễ đâu. Niệm nó niệm hồi cái nó chán chán, không chịu nổi. Vì sao? Đã quen với A Lại Gia Thích, đã quen với tri thức kiến giải, cho nên đó, cho nên đó, cho nên đó, trong đó căn nó không có bắt gốc, rễ nó không bắt gốc, đó là căn mà căn bổn nền tảng rễ, mà nếu không có cái đó cây không lên được. Căn bổn, căn bổn trước tiên là cái tính. Mà trước cái căn bổn đó, nó lại còn có nữa là thiện. Ở trong đó, trước cái thiện đó là còn có nữa để tự quy. Cho nên từ cái gốc đó chúng ta nó nỗ lực xuống thì cây bồ đề nó mới lên. Còn ngang nhiên cắt cái cây gắm xuống, không lên nổi. Không có lên nổi. Cho nên cây nào cũng phải có gốc, tu cái nào cũng phải có căn bổn đó. Mà không có nhờ căn bổn này kẹt lắm đó. Cho nên Phật nói đệ tử ta tu á, trước tu á đại thừa mà không tu tiểu thừa không phải là đệ tử ta. Cái nền cảnh căn bản đó. Mà cái tính của chúng ta hời hợt quá, làm sao mà vô. Ngẫu Ích Đại Sư nói chân tính thiết nguyện thì được vãng sanh. Công phu á, phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu, không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau. Cho nên là niệm Phật làm sao cho nó tương ưng thì nó vô đó. Còn đây chúng ta thấy tính căn của mình hời hợt quá đó. Tôi về đây tôi thấy thầy ơi giờ mau mau cứu đi, sao vậy? Dạ người thì ý niệm, người thì bất niệm tự niệm, người thì chạy qua hết tất cả pháp môn khác, tính căn không có. cho nên chạy hết đi. Không vô nổi. Từ tính căn nó sẽ sanh ra tính lực. Tính lực đó, cái lực đó nó phản trừ phiền não, nó phản trừ hết tất cả ô nhiễm. Mà chúng ta tu không có tính căn, không có tính lực, thì cái hoa sen ở dưới bùn đó nó bị thối, nó ngấm nước bùn vô nó thối. Nên tu phải có gốc có gác đó. Tuy là pháp môn tịnh độ là 10 niệm vãng sanh, nhưng mà người nào niệm Phật, khi mà chết mà niệm Phật, họ thiện căn lúc xưa quá sâu dày nới mới vô được đó. Còn hộ niệm cũng chưa chắc ăn, là không có tu, không có tập, làm sao biết. Cho nên chúng ta phải sửa lại. Phật nói rõ ràng ở trên đó, Tây Phương Cực Lạc đó, nó chim hót đó, nói là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo Phật. Còn ba cái điều kia đó, 12 việc, ba điều đó không có nói, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, không có nói. Tại sao? Họ đã thành tựu rồi. Quán thân bất tịnh, biết thân là già, biết thân là già, biết thân này bệnh, biết thân này sẽ diệt, cho nên biết nó là bất tịnh, nó là vô thường. Quán pháp vô ngã, những vạn vật vũ trụ này không phải của ta. Nếu mà nhà cửa của ta đó thì chúng ta mang theo được, này không phải của ta. Thở ra không thở vô đi mất tiêu rồi, của ai không biết, đâu có giữ được đâu. Bao nhiêu người tỷ phú đó, đến khi mất chết rồi đó, nhà của mình vô không được. Tuy chết mà tiền vẫn làm được. Ca sĩ Michael Jackson đó, ông chết rồi mà còn, ông còn á, bán băng đĩa của ông đó hơn trăm triệu đô la đó. Vậy mà không hưởng được gì. Ông nổi tiếng, đồ cũ của ông người ta đem bán có tiền. Mà vậy những nhà cũ người ta làm lại, nói cuộc đời của ông bán là có tiền. Cho nên làm và có năng lực để làm, mà mình không có mạng, không có phước, không hưởng được. Cho nên hãy đem cái gì mà có thể đem được. Nếu nè, bỏ cái gì không cần thiết, những gì có thể mang được hãy cố gắng làm, những gì không mang được đừng có mang, đừng có để ý. Nó giả mà. Cho nên quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, nhà cửa xe cộ, là tiền bạc, tất cả không phải của ta. Ông vua nó chết trong đó, vua Ai Cập đó, rồi quấn xác, rồi chôn theo má mỹ nữ, rồi bao nhiêu vàng bạc ở trong đó, ở trong kim tự tháp vàng bạc đó, mà đâu có hưởng được đâu. Ông vẫn là cái xác chết, vẫn là phạt xác chết. Chồng anh chị, bao nhiêu năm, mấy đời vua mới làm được cái kim tự tháp, kim tháp đi để chôn cái xác chết. Hồi đốt cho rồi, tôi chạy nó đốt rồi, đốt rồi cái tro nó làm gì làm, sắm thôi. Ở làng á, ở làng Mỹ đó, người ta cứ đốt rồi rải lên cây, mấy cái cây ở làng á, ở làng, khỏi đâu. Đi được thì đi, mà chưa đi được á thì ở làng tu. Bây giờ nên chúng ta bây giờ phải quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ. Quán nạp thọ vô đó, ăn uống nhiều quá, thâu nhận tin tức nhiều quá thì khổ đó. Đó là nhìn thấu. Rồi bỏ ác làm thiện là tứ chánh cần, điều thiện đã lên đã phát thì giữ cho nó phát mãi, điều thiện chưa phát thì hãy cố gắng phát khởi, điều ác đã phát rồi thì đừng có phát nữa, điều ác chưa phát thì đừng cho nó lên. Tứ chánh cần, bỏ ác làm thiện, tăng trưởng phúc báo. Rồi á, bốn điều sau là gì? Buông xả, tứ như ý túc. Buông xả rồi anh được tự tại như ý, đầy đủ. Còn chưa buông xả thì vẫn chấp trước, vẫn thấy thiếu. Bây giờ mình nhìn thấu, bỏ ác làm thiện và buông xả, thì anh vô được ngũ cảnh. Anh tin được cái căn bổn của anh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ đức tánh trí tuệ như Như Lai, đầy đủ tánh Phật như cái chư Phật không khác, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà bây giờ mất hết, tiêu hết. Giờ chúng ta làm trở lại, chúng ta quay về trở lại với cái tự tánh vốn sẵn có đó. Phật không có độ chúng ta, mà Phật phải khai thị, mở bày, chỉ chúng ta biết. Biết rồi, hiểu rồi, thấu rồi, có phương tiện thì làm đi. Anh tự độ anh đi. Cho nên nó Phật mà độ chúng ta được đó thì đã độ rồi, sao mình không độ đi? Mình cũng cũng muốn chuyên tu, cũng muốn mạng sanh mà, sao không cho mạng sanh đi? Điều kiện gì nữa? Thật sự độ không được, mà chúng ta phải tự độ đó, chỉ giúp thôi. Giáo sư thầy giáo đó chỉ giúp cho học sinh thôi, nó không chịu làm bài thì chịu, mà nó chịu làm bài, nó tới hỏi bài thì hoan hỷ nói cho mình biết. Còn nó không chịu làm bài cứ để đó, để cho ổng, để ông độ không được. Nếu độ mà sao chúng ta tha thiết muốn vãng sanh bây giờ vẫn chưa được, cái công phu muốn vãng sanh mà bây giờ không biết nó có được tự tại chưa, hay là vẫn còn là một dấu hỏi trên đường vãng sanh. Nó hỏi ê, không biết được chưa, nó nghe nói là ngon lắm, hay lắm, dễ lắm, mà chưa nắm chắc. Đúng rồi, trên đó phải nắm chắc cái đó, tin tưởng Phật. Phật nói được là được, chúng ta y giáo phụng hành nhất định là được. Đi lên á, đi gặp giữa người khác là nói không được, đừng có nghe người ta. Tại sao người ta không tin mà còn chúng ta tin? Thế vậy cho nên trong đó quý vị thấy bà Lu Tố Thanh mới biểu diễn đó, vừa già vừa bệnh, bệnh tiểu đường mà cái chân bị cắt luôn đến đầu gối, qua đầu gối luôn. Vậy mà vẫn vãng sanh. Nhà cửa thì chật, nhà trong đó nhà cho bà còn cái đi văn, tối thì ngủ, rồi sáng tay làm hết, phải dọn cái đó rồi làm cái bàn thờ, làm cái chỗ lễ Phật, rồi ngồi cho nó niệm Phật thành tựu đó. Đâu có cần phải là cái chuyên cái chỗ chánh điện đâu, rồi chuyên cái chỗ ngủ đâu. Ấn Quang Đại Sư đó, cái phòng của ngài đó dễ có một cái phản, cái giường nhỏ đó bằng gỗ đó, rồi cái phản có một bàn thờ, có cái bàn, có một bức tượng Phật, có một quyển kinh A Di Đà, rồi có chữ tử trên đó. Xong chết rồi, ngày mai gần chết rồi, ngày mai chết rồi, cho nên bây giờ phải niệm Phật đó. Với người còn tính toán là chưa hiểu, mà nó thở ra mà nó sặc, nó thở vô không được là chết hết. Cho nên nó là vô thường, từ đó người ta buông xả, quán thân bất tịnh, không tham đắm cái thân này nữa, quán pháp vô ngã, những vật chất chung quanh tiền tài không phải của ta mà là của năm nhà. Nhà gì? Nhà nước là bị thủy tai đó, nhà lửa, nhà cướp, nhà quan, là quan vua nó cũng thu thuế đó, tiền nó đâu phải của mình chia, tụi mình là ở Mỹ đó là lãnh tiền là chia, rồi đi mua cũng chia, rồi tiền nhiều gửi vô băng cũng chia, chia nhà nước hết mở. Thế nhưng ngày lái lâu lâu lại tăng thuế là phiền lắm á, cho nên nó sống cống cực khổ. Rồi bây giờ cái đó pháp vô ngã rồi, nhà cửa xe cộ không phải của ta, mình đi là bỏ lại hết. Rồi á, xong đó thì sao? Chúng ta quán thọ thì khổ. Giờ ăn uống nhiều chết á, có tiền nhiều chết á, tối ngủ không yên, sợ nó vô nó cướp, gửi tiền thì không được, nhiều quá nhà nước hỏi. Cho nên để vàng, cái trụ vàng đó ở ngoài Bắc đó, Bắc này nè, cái anh chàng luyện đó vô nó giết cả nhà luôn. Mà thằng Lót Khôn nó nghĩ nó là thiếu niên, nó biết mà, không tại sao nó vô nó giết rồi. Nhưng ra thiếu niên không bắt tội, giam vậy thôi, không có xử. Khi nào qua 18 tuổi đó, lúc đó xử. Nó hiểu nó biết đó. Ở Mỹ hồi xưa cũng vậy, chủ chốt ở trong nhà điều khiển, mà thiếu niên đó cho đi. Nên nhân quả báo ứng thoát không khỏi đâu. Không phải giết người đó, cái tự nhiên nó nhỏ, nó trẻ, không có sao đâu, có sao đó. Mà mốt biết liền. Cho nên chúng ta thấy đó là cái của hưng ra, thì của nhà thứ năm là của con hưng, nó phá tới nơi, con oán nó phá tới nơi. Cho nên là của năm nhà, không phải của mình. Ở Mỹ cái bà kia, bà cúp, bà cóp nhặt á, đánh cá cóp nhặt để tiền mặt, để tiền mặt mua cái nhà trả thẳng luôn, không có trả góp. Bão nó thổi tới vào đi mất cái nhà, mà cái nhà mua tiền mặt á, không trả bảo hiểm, không có gì hết, trắng tay. Bao nhiêu năm nó đi bắt cá bắt tôm để dành tiền mặt có mấy trăm ngàn mua cái nhà, mua cái nhà thật, bão nó thổi tới xong, hãy mong mua trả góp thì còn đỡ, thấy không? Nhà băng chịu. Rồi nhà trả bóp góp nó phải bắt mình mua bảo hiểm, còn mua tiền mặt khỏi cần, khỏi cần, nên y khỏi cần, bảo nó thổi tới là đi tiêu. Cho nên của nó không phải của mình. Bây giờ nó làm sao cái gì mà đi được, mang được, đi được thì hãy đi, còn cái nào không có đó đừng có để ý, để tâm thôi, mà để tâm trong đó, chuyển cảnh giới đi, tin tưởng đi. Cho nên á, mới vô được ngũ căn, bỏ hết vọng tưởng phiền não chấp trước rồi thì chúng ta mới biết được tin tưởng có cái tự tánh, có cái chân tâm, có cái Phật tánh. Cái Phật tánh nó có rồi, mình làm cách nào để khai mở nó, để mà giác ngộ nó đi, thấy nó thì phải theo phương tiện của Phật. Mà theo phương tiện của mình không thể nào thành tựu. Hòa tiến rất xa. Ở trong đó có thể, ở bên trong họ có thấy được A là giả thức, ở bên ngoài họ thấy được vũ trụ, mà không biết cách nào nhập dục, chỉ thấy thôi, biết vậy, biết có cảnh giới vi thứ bất đồng, bao nhiêu cái làn sóng của mỗi loài nó khác nhau, họ biết được mà không biết nhập dục. Nó dùng A là giả thức, dùng tri thức không thể, mà phải dùng trí tuệ. Mà dùng trí tuệ phải theo phương tiện của Phật, theo phương tiện của chúng ta là chết. Cho nên ai á mà chân thành đó họ vô được, Phật nói cái gì họ làm được cái đó, họ vô được. Còn á, người nào á lanh quá, Phật nói cái gì suy nghĩ rồi coi hợp lý rồi mới vô, cái đó là chưa vô được đạo, chỉ đang tìm kiếm thôi. Khi vô được đạo rồi thì phải buông xả xuống. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không đó, nghe Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu học Phật là một sự hưởng thọ tối cao của loài người. Cho nên nó thấy hay. Rồi nói là trong kinh đó là Hoa Nghiêm là bậc nhất. Cho nên học cái này, học những tri thức kiến giải hiểu biết này. Đến rồi á, gặp chuyên gia đại sư, mấy tháng sau gặp chuyên gia đại sư. Chuyên gia đại sư dạy cho nền tảng. Phải hiểu được Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh muốn học Phật thì phải hiểu Phật. Cho nên nó dạy cho căn bản nền tảng và dạy cho làm thế nào để nhập vào Phật pháp, nhanh chóng nhập vào Phật pháp. Ngài nói hai câu: nhìn cho thấu, buông cho trọn. Đưa cái căn bản nền tảng đó rồi, ở trong đó thì làm sao lấy cái gì để hạ thủ công phu? Chương gia đại sư lại nói bố thí. Bố thí không phải đem tiền bạc vài đồng ra đâu, mà bố thí là bố thí phiền não nghiệp chướng đó, những cái vọng tưởng điên đảo trong tâm của chúng ta, bố thí đi đó, cúng dường đi đó. Những cái gì mà chúng ta chấp trước là phiền não đó, cho nên phải buông nó ra, nhả nó ra. Nó không có thiệt, nó là giả, đừng có giữ nó. Đừng có giữ nó thì làm sao? Thì tự nhiên cái tự tánh nó không bị che, nó phát khởi ra chứ sao. Mà bỏ nó một cái đó chưa thành, nó còn dơ, nó còn cấu. Bỏ cái thô quét nó đi, nhưng mà dưới đó nó vẫn còn rong, còn rêu, vẫn còn ke. Cho nên phải chà nó. Lấy cái gì chà? Lấy câu A Di Đà Phật chà cho nó, thì nó mới sáng được. Còn ở thiền định, lấy thiền định một câu thoại đầu để không có khởi vọng tưởng lên thì nó sáng. Thiền nó là gì? Một câu thoại đầu không ý nghĩa để cho tư tưởng kiến giải của chúng ta buông xuống, nó không có nghĩa. Mà chúng ta lại nghiên cứu cái câu thoại đầu đó lại chết kẹt nữa. Cho nên pháp môn của chúng ta dùng một câu A Di Đà Phật, mà mình nghiên cứu câu A Di Phật, niệm Phật là ai đó là chết á. Niệm Phật là ai? Là tổ sư. Thấy môn đồ của mình, thấy người tu, nó tu cà lơ cà lơ cà lơ, nó niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó ngó đâu đó, mà nó nghĩ cái gì đó. Cho nên nó mắt nó cứ lờ, vì tâm nó ở chỗ khác rồi. Cho nên mắt cứ lờ, mơ mơ màng màng, không vô nổi. Cho nên tổ thấy vậy đó, bực quá nói: niệm Phật là ai vậy? Là A Di Đà Phật. Ai mình lại nghe niệm Phật là ai, rồi đi quán niệm Phật là ai, ai niệm Phật đó, người nào niệm Phật đó, từ đến đâu lại quá, không phải đâu. Mà tổ thấy nó vừa niệm Phật mới vừa ngủ cục, nó vừa niệm Phật mà nó vừa mơ màng, thấy chưa? Cho nên ngài mới quát lên: niệm Phật là ai vậy? Cái nó giật giật mình thức tỉnh. Thức tỉnh thì sao? Thì bỏ cái công án đó đi, bỏ cái câu đó đi, để cho tự tánh nó phát khởi, để ông chủ ra mở cổng cho mình. Ở đời xưa đó, mà nhà nó phải có cái ổng, giàu nghèo dựng cũng phải có cổng, đi qua cái sân đến cái cửa cái nhà. Nhưng mà coi ở phim truyện á, nó phải có cái cổng vô cái sân rồi đến cái nhà. Đấy là mở, thường thường cái sân đó người ta phơi lúa, phải ra phơi đồ, cho nên đóng cổng lại nó phơi. Sao nên mình muốn vô nhà phải qua cổng, qua cổng mà cái cổng nó ở, nó không phải ở nhà, cho nên phải ở ngoài này la, ở nhà này kêu, mà kêu không được nó không có hợp á thì gõ. Nhà giàu đó thì có hai cái que, cầm cái đó mà giờ gõ keng 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 keng. Rồi nhà không có khoen đó thì tiện lượm cái cục gạch nào đó rồi gõ vô cửa, ở cửa nhà đó gì đó, những người trong nhà, chủ nhà hay là người tớ đó mới nói: đưa nó từ từ ra mở. Nghe được như vậy thì sao?
Lại ông thư thời kỳ cuối, bệnh viện đã tuyên bố không chữa trị cho ông. Bà với người nhà mang ốc.
Ông cụ chủ sợ quá, đóng cửa lại, đi không mở cửa. Cho nên chúng ta thức dậy rồi thì niệm Phật đi, lại quán niệm Phật là ai, ai niệm Phật đó, rồi tự đó làm cho cái tự tánh nó đi mất tiêu. Ông chủ đó mới, ông chủ là tự tâm của ta mới rút lui bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết không có niệm Phật là kẹt, mà khi niệm Phật đó chúng ta mới chiêu cảm được Đức Phật. Pháp môn này pháp môn nhị lực chứ không phải tự lực, có tự lực và cũng có tha lực. Cho nên mình không mà được thành tựu vãng sanh được hay không toàn nhờ tha lực, tự lực chúng ta chưa tới đâu. Bởi vì không trung thành, không chân thật mà niệm Phật lại dùng sức lực của mình không tới đâu. Bây giờ có nhiều chiêu ra là phải ý niệm, ý là tâm ý thức, là tâm sanh diệt. Mà mình niệm Phật để cho cái tâm sanh diệt, cái tâm ý thức nó tiêu đi, nó tiêu đi đó, thì cái tự tánh, cái trí tuệ nó sẽ phát khởi. Câu niệm Phật, công đức của câu niệm Phật nó sẽ tới. Còn chúng ta không niệm, không cảm ứng, cái chuông nó không đánh, không ra tiếng. Chuông vốn sẵn đầy đủ tiếng mà kẹt cái mình không đánh. Cái chuông với cái mỏ đó không đánh sao ra tiếng, mà cái năng lực nó có sẵn. Bây giờ mình phải chịu khó đánh. Mà Phật nói niệm đi thì niệm đi, mình không chịu niệm làm sao cảm ứng đến Phật, đúng nè. Vậy cho nên nó pháp môn này pháp môn nhị lực nha, không phải tự lực đâu. Tự lực chúng ta không ra khỏi cảnh giới này đâu, bảo đảm chứ. Một cái định cũng không có, chút định cũng không có, làm sao ra khỏi tam giới. Thấy cái gì mà hay hay á, tốt tốt, đẹp đẹp, quý giá, chộp liền. Không có cần sợ là đạo hay là không đạo. Đạo là đạo chích á, đạo là trộm cắp á. Không cần biết trộm cắp hay không, thấy nó nhiều quá là chớp liền. Nó nhỏ thì cho lại, thì nói ai tiền ai rớt. Mà nó lớn quá, nhẹ nhẹ túi. Kệ nó, để kệ nó, để. Nó từ bỏ túi. Bỏ túi rồi mai mốt có gì chia cho người nghèo, cúng dường chùa, vẫn còn tâm tham. Chúng ta thấy phải bỏ cái tâm tham đi rồi. Còn cái tham tham là kẹt lắm đó. Tham anh tu giữ cho giữ, cho nhiều, cho tối thắng. Đến hồi cuối cùng là ma vương. Ma vương gì đó, tham là ma mà. Cho nên nó có phúc báo, công đức, có năng lực. Lên nó thành cõi trời thứ sáu. Cõi trời thứ sáu nó có hai nhánh. Một nhánh là làm thiện, tu định, tu thiền á, nó vô cõi trời. Một nhánh đó là tham, mà tu hành trong nó công đức phúc báo, nó vô đường ma. Cho nên gọi là thiên ma ba tuần đó, lục dục thiên chủ đó, nó chia hai người. Cũng người đây, cũng vô được cõi người, mà đó đó là sinh viên, còn thằng kia là du đản. Thấy không? Nó cũng người ta không giả không? Cho nên á, chúng ta thấy đó, phải nè. Mà nó cũng lên vô được người, nó cũng ngon. Nhưng mà thằng kia hai thằng cũng giàu, thằng sinh viên ra làm kỹ sư cũng có tiền, mà thằng du đảng cũng nhiều tiền hơn. Nó đi hai đường khác đó. Bởi vì tâm của chúng ta như thế nào vô cảnh giới đó, giờ phải buông xả đó. Phật không có nói đổi đối tượng tha, mà Phật phải nói bỏ tham sân si. Thì nhớ buông xả như vậy chúng ta mới thành tựu. Giờ nhớ nó tồn tại tin cái gì, tính căn, phải tin cái căn của mình vốn dĩ là Phật. Tin mình có đầy đủ đức tướng trí tuệ như Phật không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt mà bây giờ thành như vậy. Giờ hiểu được cái gì, bây giờ khai mở nó ra, nó có sẵn mà. Lấy đồ có sẵn thì dễ hơn tạo. Cho nên nó tu Phật Pháp là nội điển, là tu bên trong, là lấy đồ vốn sẵn có của mình, chứ không phải ngoài. Cho nên Phật nói ta không có độ chúng sanh, ta chỉ cho nó thấy, nó biết rồi nó chịu làm, rồi nó đạt được, nó thành tựu cái của nó sẵn có, không phải ngoài. Cho nên chúng ta tin như vậy rồi mình niệm Phật vô, mà không tin như vậy mình niệm Phật không vô. Nên niệm Phật làm cái gì mà niệm Phật cứ A-mi-đà-phật mà lên được cõi Phật đây. Làm cái gì mà niệm Phật A-mi-đà mà ở trong đó nó mới thoát khỏi luân hồi đây. Không tính nổi. Mà ở trong đó có người lại nói Phật kinh điển á, ba tạng kinh điển, kinh luật luận, ở trong đó 84.000 pháp môn. Mới gì cái gì đâu dạy con quyển à, bao nhiêu pháp môn, chỉ còn rốt cuộc chỉ còn một câu A Di Đà Phật. Tin nổi không? Họ tin không nổi. Nhưng mà thiền á, thiền á được không? Thiền đâu vậy đâu. Gọi là chánh pháp nhãn tạng, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, bất giả phương tiện, không cần phương tiện gì hết, chỉ là chỉ thẳng vào chân tâm, kiến tánh thì thành Phật. Thế này cho người ta không phải một câu A Di Đà Phật, một câu công án mà không ai nói, mà mình một câu A Di Đà Phật có người nói, mình lại có kinh vẫn có người nói, còn ở bên thiền không có kinh không ai nói. Nên thiền đâu có kinh đâu, cho là gọi là trực chỉ chân tâm, không cần phương tiện, không cần dạy gì, chỉ thẳng chân tâm kiến tánh thành Phật. Tổ giao cho thiền sinh một câu công án, từ cái câu công án đó làm thế nào để thành tựu, phải thiện căn sâu dày mới vô nổi. Vậy nó không ai nói. Còn mình nói niệm Phật á, trời ở kinh điển nhiều, bây giờ bắt học một quyển, học một quyển mà chúng ta học chưa xong mà đòi cọc hai quyển ba quyển à, trong đó chúng ta không hiểu được Phật Pháp. Phật Pháp như là thuốc, anh bệnh gì thì cho thuốc đó, anh không bệnh đừng uống nước thuốc đó, chứ không phải mua hết thuốc của Phật về uống, mua hết tất cả kinh điển của Phật về đọc, loạn ra là lúc thì Phật nói không, lúc thì Phật nói có, lúc thì này nói cái này, lúc này nói cái kia, mình nghe ủa sao kỳ quá ha. Nếu mà không hiểu nó thấy kỳ quá. Lúc này nói một niệm thành Phật, lúc thì nói đọa địa ngục đó không có cơ hội lên, nếu mà nói đọa trong đó xuống trong đó là không ngóc đầu lên nổi, còn ở đây giác một cái là bao nhiêu nghiệp chứng tiêu. Hai câu đó mà phân vân bối rối không biết tin cái nào, ta phải đúng hay không. Cho nên không hiểu được Phật thuyết pháp, vô cái môi trường nào, cảnh giới nào, căn cơ nào ngày thuyết. Cho nên con nít nó phải hù nó, ê, lọt vô đó là khỏi ra đó, bị phạt tới nơi luôn, khỏi cho về luôn, ở tại trường cấm túc, không cho về. Nghe nó sợ. Ôi trời, nó còn lên trung học làm được cái này là thành tựu đó, xong. Cho nên chúng ta phải hiểu được Phật thuyết pháp, phải biết là quý vị thấy mình ở đây mà chỉ mặt trăng mọc lên, chỉ hướng nào? Dạ, nó này, mặt trăng mọc hướng này. Vậy tức là nếu mà ở Bắc Cực nó nói mặt trăng mọc hướng nào? Dạ, hướng này. Rồi ở Nam Cực nó chỉ mặt trăng á mọc hướng nào? Dạ, hướng này. Ủa sao kỳ vậy? Bốn nơi chỉ bốn hướng khác là kỳ vậy? Có một cái mặt trăng mà chỉ bốn hướng, đúng hay sai? À, chỉ vậy đúng hay sai? Thật sự chỉ đúng đó. Vì nó ở hướng Nam, Phật phải chỉ hướng Bắc. Vì nó ở hướng Bắc, Phật phải chỉ hướng Nam. Tại vì nó ở Đông, Ngài phải chỉ Tây. Tại vì nó ở Tây, Ngài phải chỉ. Cho nên cái chỉ đều chính xác mà chúng ta không lãnh hội được, nó thật lung tung. Hay là gọi nó hai chữ mâu thuẫn. Cái ông đó làm binh khí, ông nói cái thuẫn này đó, cái giáo này đó, nó cứng chắc lắm, không có một cái mâu nào mà đỡ được cái sức bén của nó, dùng cái khiên nào mà đỡ nó không qua được. Cho nên cái giáo này, cái thuẫn này đâm một cái là lủng rồi đó. Xong cái đó rồi ổng mới chế ra cái mông, ha, cái mông để mà che đó. Vì cái mông này nó rất là cứng, rất là chắc, không có tên cung tên nó thuẫn đao nào mà có thể đâm thủng nó. Lúc trước thì nói cái giáo này đó nó rất bén, không có cái mâu nào mà đỡ được nó. Bây giờ nói cái mâu này rất cứng, không có cái thuẫn nào mà đâm nó được. Mâu thuẫn, Phật không có nói mâu thuẫn đâu, nói rõ ràng nữa. Tại vì chúng ta ở trong cảnh giới này đang như vậy, Phật mới nói. Mà bây giờ chứng minh khoa học, khoa học đó mà phát kiến đến đâu thì Phật giáo mở rộng ra đến đó. Bây giờ Tây phương đó nó tin khoa học. Tin khoa học tại sao? Vì khoa học chứng minh được từ cái thuyết đó, từ cái lý thuyết, từ cái bằng tiến sĩ đó, người ta chứng minh được, áp dụng được trong đời sống. Cho nên tin tưởng khoa học. Mà Phật pháp đó vẫn có chứng minh được. Giáo lý hành chứng, tính giải hành chứng đều rõ ràng. Nhưng mà nó ngộ không ai nói, cho nên nó biến thành Phật giáo thành mê tín, không hiểu. Nhưng đâu biết là Phật giáo quá siêu. Khoa học như thế nào Phật giáo vẫn tiến đi như thế đó, vẫn tiến lên ngón lành như thế đó. Cho nên á, chúng ta kẹt không có người truyền giáo, giờ kẹt không có người giảng dạy. Cái thầy thấy Thiên Chúa với mục sư hay, cho nên tín đồ họ nhiều, chưa có viên mãn cứu cánh, nhưng mà họ có giáo lý. Mỗi chủ nhật đó, từ sáng 8 giờ là các nhà thờ nổi tiếng mua hết đài TV. Những cái đài lớn nó mua hết, chỉ toàn là thuyết pháp giảng đạo. Chùa đó, cái nhà thờ này lên cái chương trình này, mà làm ra rất nhiều tiền. Nó làm ra rất nhiều tiền mà nó giảng pháp cũng hay lắm. Tôi cứ coi nghe hoài hay, nói có lý cho người ta tin. Cho nên nói tiền nhiều lắm. Gọi là mấy ông evangelist nó nói trên TV đó, tiền không. Mà có ông hồi xưa ông bể rồi, tiền tín đồ gửi về nhiều quá. Một ngày ổng đi một chiếc xe mới, một năm ổng có 365 chiếc xe, đều là chiếc xe Rolls Royce, đều là chiếc xe thứ hiệu không, không phải Mercedes. Mercedes dở, ổng giàu vậy đó. Nên nói nên nó thu hút tín đồ. Nên thật sự tín đồ Thiên Chúa nhiều hơn tín đồ Phật giáo. Họ có thuyết mà mình không có thuyết. Không có ai ngày nào thuyết pháp. Lúc xưa đó Phật giáo là mỗi ngày phải thuyết pháp. Còn giờ lễ mới nói. Nên là lễ nói đâu phải lên lớp đâu, mà mình phải mỗi ngày dạy cho Phật tử cái biết đường, biết hiểu, biết Phật pháp là cái gì, tu như thế nào. Phải nói chứ đâu phải ngơ đâu, đâu phải tụng kinh đâu. Phải học kinh, ở trong đó kinh nói như thế nào, mình y giáo phụng hành như thế đó thì mới tiến được vô cái quả vị của Phật. Nếu là có phải có tính căn, tin tưởng, học hỏi và tin tưởng chính mình, rồi tính căn nó có rồi mới tiến căn, mới tiến lên. Còn nó không tin là sao mà tiến trên, đi khơi khơi gì đâu có tiến. Cho nên nó Phật giáo đó phần nhiều các bà vô nhiều, nữ tu nhiều, nữ tới chùa đông mà nam tới chùa ít. Vì á, ở chùa không có giảng, họ không tin, họ không vô, họ không vô nổi. Để cứ để, họ không vô nổi. Khi nào họ hiểu thì họ mới vô. Cho nên cái lý do tại sao, tại sao á, chùa nó nữ nhiều hơn. Chữ nữ tội quá cho nên kệ nó, hiểu không hiểu cứ tu bớt đi, nên nó chịu tu. Còn người nam á phải tin rồi đồ mới vô, cho nên ít hơn. Mà kẹt là không có người nói, không có người thuyết, thấy không? Là hay biết đâu, chỉ có hòa thượng thuyết hơn 50 năm đó, thấy chưa? Đâu có ai ngày nào cũng thuyết đâu, không có, không có một vị nào từ ở mà ngoại quốc cho đến trong Việt Nam, không có thuyết. Thuyết ở trong đó một thời, trong đó nhẹ nhẹ thôi, đâu có phải thuyết cho tràn gian như hòa thượng. Hòa thượng nó thuyết 20.000 giờ, 20.000 giờ kinh Hoa Nghiêm, dài quá giờ không thuyết nữa, thuyết Hoa Nghiêm áo chỉ, rồi giờ chuyên thuyết cái kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ một biến đó 1.200 giờ, một biến là 1.200 giờ. Ngài tính đó, ngài tính chính xác, tính giờ chính xác, cho nên thường thường á là 1.200 giờ là một biến. Ngài á có học, ngài có quy tắc nội quy, còn tôi thuyết đại, không có đường lối gì hết, bị bệnh vậy đó, vậy là cũng đỡ. Còn các thầy Hoa đó phải vô á, vô đường lối đó, nội quy cho nó. Cho nên đây chúng ta thấy khó, Phật pháp phải có người truyền, tự pháp không có thể, không có thể hoàn thiện, phải có người truyền thì Phật pháp có. Cho nên tin rồi thì chúng ta mới tiến, mới hiểu, mới giải, mới tiến lên. Tiến rồi thì chúng ta niệm niệm với pháp môn đó, mà giống nhau trong ở đây hiểu rồi, biết là câu A Di Đà Phật tối thắng, lúc đó chúng ta mới niệm không rời nó. Còn bây giờ chưa hiểu sự thật của nó, chưa hiểu công đức của nó, chưa hiểu lợi ích thiết thực của nó, cho nên chúng ta niệm cho có, niệm cho đủ, niệm cho nó xong, mà không thực niệm Phật. Cái vấn đề chỗ này nè, mà thật sự tha thiết niệm Phật đó, không ai mà không vãng sanh. Nhờ cố gắng đi, làm sao để tha thiết đi, buông xả tất cả, và trong đó tha thiết nguyện một đời này thành tựu, nhất định cái việc thành tựu. Phật không bỏ chúng ta, mà lại vì chúng ta chỉ bỏ Phật. Niệm hồi buồn quá đi ra lấy sách đọc, đọc hồi buồn quá đi mở tivi, tivi buồn quá đi lên chùa, là chùa buồn quá đi ra chợ. Nó cứ buồn quá nó không định lại nổi. Cho nên không phải là người mình niệm Phật được dễ sợ lắm đó, công phu dễ sợ, mà người ta công đức quá lớn đó, họ định lại được. Cái vấn đề là định là khó, mà làm việc cực khổ là dễ. Làm việc cực khổ đó, đi làm bếp, đi cuốc vườn thì được nha. Mà hãy mà mình niệm Phật không được nha. Không tin thử coi biết liền. Có người đó, đi làm công nhân đó, công nhân hồi xưa lao động á, thi đua lao động đó, cái cô đó nó cổ nó đứng dệt, mà đó là anh hùng lao động gì đó, mà cổ đứng mấy máy luôn, luôn sáu máy hay gì đó không biết, sáu máy dệt đó. không có thời giờ, cái tay chân nhanh nhẹn, mắt nhanh nhẹn, cái này chỉ này gần hết, của canh làm sao cho thay chỉ ở bên đây rồi thì cái máy kia vừa hết chỉ đó. Họ canh vậy đó, rồi của lanh tay lanh chân, chân tay lanh làm ở trong đó, mà có thể thay chỉ trong cái máy đó để cái máy kia nó hết chỉ, nó không có dừng, mình lại qua này. Cho nên lao động tình tiếng mà làm 8 tiếng liên tục, chân tay mắt mũi đều dùng hết năng lực, dùng hết rồi nó còn làm thêm nữa, cho nên làm thêm 4 tiếng là 12 tiếng ngon lành. Mà cô đó mà biểu đi niệm Phật á, 4 tiếng đi là rớt liền. Quý vị không tin thử đi cho biết. Mình đi làm cực khổ thì không sao. Ở đây nè, ngoài Bắc này tôi thấy đâu mấy thanh nữ đó hai mấy ba chục tuổi đó làm gì phụ hồ, sáng là 7 giờ sáng nó tới, nó chuẩn bị kéo xe kéo đá kéo gì vô, rồi đó là 8 giờ bắt đầu vô trộn xi măng. Cái máy nó trộn cứ đổ đá, đổ cát, đổ xi măng, cho nước vô quậy, rồi đổ hồ ra, nhẹt phát đi lên gần cái chỗ kia, nó có cái rồng rọc kéo nó lên, rồi lấy cái hồ xuống, cứ đi dịp làm đến 3 giờ chiều lãnh được 70 ngàn, ngon lành. Thôi tôi thấy cái mà nó làm liên tục không nghỉ nha, bị trộn xi măng không có được nghỉ. Mà ở Mỹ đó thì là nó có xe, nó làm bằng máy, có nhà máy, có xe nó chạy, nó cứ quay. Còn mình là toàn là nhân công, mà cổ không làm. Mà nếu nói cô đó vô niệm Phật 4 tiếng rồi có sao liền đó. Tại sao? Tâm ta định lại không nổi. Thế là không phải là niệm Phật cái dễ thôi, nó định lại, nó chuyên một cái. Ngài Hải Hiền mới hay đó, 92 năm không đổi. Mình 6 tháng là đổi rồi, chịu không nổi. Cho nên nó niệm từ từ, đi tu từ từ thì được, mà tu quá không nổi. Vô chuyên tu nữa đó, khó lắm. Tôi thấy nhiều người nó rất là khổ, mà họ làm được, mà vô niệm Phật lại không được. Cho nên người niệm Phật công đức phúc báo quá lớn mới niệm nổi. Tôi nói thiệt mà, rồi tôi thấy nhiều cái lắm rồi, nó vậy, nó hay vậy, tai vậy, mà vô niệm Phật là cục liền, ngủ cục liền, tâm không định nổi, tâm nó phải bắt cái này chụp cái kia thì nó mới vui. Còn biểu nó định lại một chút nó ngồi không yên, nên nó phải kiếm cái này kiếm cái con. Cho nên Phật nó nói là giới định huệ, mình không vô nổi. Bây giờ vô nên phải tập. Mà Hải mà làm bếp á thì ngon lành lắm, mấy bà làm bếp ngon lành. Mà vô niệm Phật cái là teo rồi, xong rồi là ngồi lát nữa ngồi nói chuyện đó. Đó là cái đó, mình phải tập lại cái tự tánh của mình cho nó quay, nó thay đổi phim, để từ ở đó nó mới vô được. Còn nếu không có đó thì nó cứ tà tà thay đổi đó. Vì tâm mình luôn luôn là phù độc, nó trôi nổi, nó lên xuống bất chợt, mà bây giờ bắt nó định lại khó lắm. Nên ráng cố gắng đi, định lại đi. Mà muốn định lại nó phải hiểu pháp. Không có làm cái gì, không có ra tiền, không có được cái phúc báo giàu có, cho nên nó phải làm. Làm cực vậy nó làm, mà ngồi niệm Phật không có gì nó không chịu niệm. Thì hiểu rồi mới niệm Phật. Cho nên từ đó tính căn rồi, chúng ta mới tiến lên. Tiến căn rồi thì chúng ta mới niệm. Niệm niệm ở trong đó không, cái phương pháp nào, cái pháp môn nào thì cứ đó. Nếu mà thiền đó thì không rời một câu thoại đầu từ sáng đến tối, luôn luôn quán chiếu nó. Nếu mà chú đó thì án mani bát di học, án mani bát di học, cứ vậy mà niệm không rời. Mà cái ngày đó thì cái con nít đó nó là cóc cóc nó quay vậy nè, để giữ tâm lại. Anh bỏ nó ra là tâm nó chạy, cho nên phải chú ý vào cái pháp khí đó, quay quay. Rồi anh lên án mà đi bác kỳ học, án mà đi bác kỳ học là phải phá đi á, cái tham ái của ngã, của cái thân này, cho nên nó tu, nó khóa tu như Phật thất đó, tu 18 ngày ăn 9 bữa, không phải ăn 9 bữa như mình đó, ăn cái kiểu mà dưỡng sinh gì đó, thấy không? Mà là ăn rồi phải lễ Phật, phải nghe pháp, và không phải ăn á, ăn ít vậy mà uống cũng ít luôn. Cho nên cho nên cái anh chàng Út đó cũng vô tu, hai ngày ăn bữa quại quá, mà uống cũng uống ít nữa, khát quá, cho nên ổng lên trên ổng lên bàn thờ, ổng dọn bàn thờ đó, dọn nước thay nước thì đó, khát quá ổng ực luôn, chịu không nổi, để phá cái ngã chấp, cái ái chấp trong tâm. Phải tu ở đời nay thành tựu, còn ở ta ở tại Tây Phương nó dễ. Mình làm sao cứ giảng sanh niệm được câu 10 câu A Di Đà Phật, rồi cho nó lên đó Phật thảy mình vô bát công đức thị ao liên trì, bao nhiêu tham ái vọng tưởng nghiệp chướng đều tiêu hết. Cho nên về đó tắm nó, về đó trước về đó là tuyên trì công đức để thập thất phẩm số 17 đó. Tuyền là suối, trì là ao, cho nên suối ao công đức ở đó, về trên đó thảy xuống đó. Tại sao thảy? Vì mình mọc nó hoa sen mà, hoa sen á, phải không? Ai cũng là từ hoa sen mọc lên mà, đều là tất cả đều là nam tử đại trượng phu. Ai cũng là được Phật tiếp dẫn và sanh ở nơi ao báo liên trì. Ok, mà thân thể mình nó nóng quá, nó có mùi quá, thì thẳng sẵn nước bát công đức nhảy xuống đi. Cho nên trước tiên là sinh hoạt ở ao, ao báo đó, nên nó ngay đó mà. Ở ngoài cho nên nước mà thơm, ngon, ngọt, nhẹ nhàng, mát lạnh, người ta thấy đang khát mà thấy ly nước đá thấy cũng ngon rồi, đây nguyên hồ nước mát, trong đó tẩm xuống một cái, học lý hoa nghiệp, học nhất chân pháp giới, nhảy xuống một cái đổi, bỏ đi thập pháp giới, chứng vào nhất chân pháp giới. Nước đó là nước gì mà có thể thỏa thích tùy ý theo tư tưởng của mỗi người nè. Tập khí của chúng sanh, có người thích nước, có người sợ nước, có người sợ lạnh, có người sợ đủ thứ trong đó, trên tập khí vẫn còn. Cho nên thấy nước là trong đó rủ nó xuống tắm xuống rồi sợ, thôi nước tới mắt cá được rồi, ok, no problem. Rồi cho cái thằng kia là nó quen nước rồi, nó nhảy xuống tung tóe, muốn nước nó ngập đầu trong đó, thoa hồ mà lội, bơi lội trong đó, lập tức nước phủ lên, hai người cùng hai chỗ, nước khác nhau. Nước kia chỉ đến đến chân, ở nước kia nó đầy trong đó tha hồ, sóng này ôi to, cái gì cũng có. Ở bên kia lặng tay, hai người đứng chỗ mà hai bên lặng tay, 10 người cũng vậy, chục người cũng vậy. Cho nên nó xuống nước tắm cho phiền não nghiệp chướng nó tiêu, đến thì bản thân mà đem ba cái đồ lẩm cẩm về nhiều lắm, có bao nhiêu còn hơn bao của Di Lặc Bồ Tát nữa. Cho nên nó ba cái đồ lẩm cẩm lạc xong nó đem về hết đó, rồi cho quý mà, đồ quý mà, nên nó về đó đi xuống ao sạch hết, trần lao cấu tập tự nhiên bất khởi. Trần lao cấu tập là cấu nhiễm á, nó tập khí nó cấu nhiễm á, ô cho thân tâm mình dơ giấy đó xuống ao bác công thì tiêu hết. Rồi lại hiểu được lý Hoa Nghiêm, một là tất cả, tất cả là một, duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Cho nên tâm hiện cái gì nó hiện ra cái đó. Mười người đứng chung nhau, mười người tâm khác nhau, mười cảnh giới khác nhau xuất hiện, được không? Không biết nữa. Quý vị thấy giọt nước không? Giọt nước ở đâu hiện cảnh giới ở đâu? Tất cả giọt nước khác nhau, nó hiện khác nhau. Hồi xưa tôi nghĩ trời sao hay quá ha. Tôi muốn nghĩ sao mà đứng đây nó thấy kia, đứng kia nó thấy đây. Giọt nước nó mà thấy hết trơn á. Nên mình đứng ngoài ngó cái giọt nước này thì nó thấy toàn cảnh bên kia. Mình ngó bên đây giọt nước này thì toàn cảnh bên kia. Mà giọt nước hình ảnh khác nhau, giọt nước gần nhau mà cái hình ảnh nó chiếu khác nhau. Tâm của chúng sanh khác tưởng khác nhau, cảnh giới xuất hiện khác nhau. Thì đây chúng ta mới thấu được cái lý Hoa Nghiêm. Bây giờ nói nước nó khó hiểu đó. Giờ lấy cái gương đi, gương soi mặt á. Ok. Lấy cái gương soi mặt. Nhau nè. Nè, gương này nè. Mà không có hình gương đó. Rồi á, cô này đứng bên đó nhìn thấy sư cô. Sư cô đứng bên đây nhìn nó thấy đại chúng. Tôi đứng ở đây nhìn nó thấy hai bờ. Cái gương hay không? Hay không? Mà cái vị đứng xịt ra một góc, cái hình ảnh nó chiếu xuyên ra, không thấy cái góc đó. Mới lùi lại góc này lại thấy rõ. Cho nên cái gương đó diệu dụng vô cùng, trăm chỗ ngàn chỗ hình ảnh đều khác nhau, không có hình ảnh nào giống nhau, đúng không nè? Thì cô đứng cô coi đi, cô không thấy cái má của cô, nó thấy cái má của cô đó, hay không? Ở mình á ngó đây không thấy mặt mình, mà nó đứng kia nó thấy mặt mình á. Một cái gương đó mà vạn tượng nó đều xuất hiện, nhất chân pháp giới. Mà ở đây chúng ta học đó, nó không hiểu. Nói vậy cho nên trùng trùng duyên khởi. Khi mà giảng đến trùng trùng duyên khởi á, ông vua ông lắc đầu, ông biết. Cái quốc sư đó mới nói thôi phải làm phương tiện. Hồi xưa chưa có trùng duyên khởi, tất cả chúng sanh đều thấu, đều cảm ứng, đều chuyển biến thành A Di Đà Phật. Ai có bản lãnh tu như thế này, người nào hiểu được Hoa Nghiêm. Cho nên Hoa Nghiêm là dẫn về, cho hiền dẫn đạo chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn này không phải dở đơn giản là. Vậy cho nên nó bị trời ơi sao niệm Phật có nhiêu nên niệm Phật niệm hoài gì đã. Chúng ta niệm chưa được mà. Niệm cứ chết cứng như một cái hình ảnh làm sao thành. Mà lại châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, bao hàm hữu học. Hoa Nghiêm mới kỹ đó. Đây dẫn chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhất chân pháp giới. Bởi vậy tại sao Văn Thù Phổ Hiền phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Lý là chỗ này. Ngài ông có cảnh giới ngon vậy, rồi sao không ở đó tu đi, phải về Tây Phương, đều phát nguyện về Tây Phương. Vì Tây Phương là tinh hoa của Hoa Tạng. Giống như quốc gia, cái chỗ tinh hoa, cái chỗ thù thắng nhất là thủ đô hay là thành phố lớn. Bao nhiêu những cái kỹ nghệ, bao nhiêu những cái tài, bao nhiêu tinh hoa đều tập trung ở thủ đô hay là thành phố lớn. Tỉnh nó có chỉ có cái tỉnh, nó chỉ có khéo về cái phương diện nào thôi, nó không có hoàn toàn đầy đủ. Cho nên Tây Phương Cực Lạc quốc đầy đủ tất cả những tinh hoa của Hoa Tạng. Chưa hết hả? Hết chưa? Nó tối thắng lắm đó. Quý vị thấy toàn là đại kinh đại luận cuối cùng đều về về Tây Phương đó. Thế ra nó bị xuất gia. Trong đó tinh hoa của Lăng Nghiêm là gì? Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chư Đường. đó là tinh hoa của Đại Vương. Trong cái năm hội chú đó không bằng cái chú vương Nam Mô A Di Đà Phật, đơn giản dễ dàng giúp ta. Tại sao đang tụng chú, đang nói là Hoa Nghiêm Lăng Nghiêm mà lại chạy qua niệm Phật Quyên Thông Chương? Mà đức á, vị Bồ Tát, vị Bồ Tát Đại Thế Chí đó trình cái tu chứng của mình cho Bổn Sư Thích Ca nghe, thì 25 đại Bồ Tát tuần tự để mà trình bày con tu như thế nào được viên thông. Thì khi Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy, 52 đồng luân lập tức đứng dậy, có một cái chương riêng cho ngài luôn. Còn các vị Bồ Tát kia trình đó là mấy chục ông đó, một chương đủ rồi, mỗi người đứng ra đó, rồi trình đi. Từ cái gì mà nhập vào phi thông? Từ nhã, từ nhĩ, từ trần, từ thức, 18 thức, lục trần cộng với lục căn ra lục thức, lục căn, lục thức, lục trần, đấy nè, là 18 cộng với thất địa, thất đại nữa là chúng ta nói tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa. Còn ba cái đại nữa là không, kiến, thức, cộng là 7 đại. Là 18 cái giới kia thành 25. 25 cách tu chứng của chư đại Bồ Tát. Mà khi mà trình vậy đó thì các Bồ Tát đứng dậy trình, chỉ một mình ổng đứng thôi. Còn khi Đại Thế Chí đứng dậy rồi, 52 đồng luân đập tức đứng dậy, tôi cũng tu với ngài đó, tôi ở cảnh giới này cũng tu như ngài đó, là tất cả cảnh giới Hoa Nghiêm đều tu niệm Phật. Mà trong cái trình tự lục căn, lục trần, lục thức và thất đại đó, nó phải theo cái thứ tự đó, thì Quan Thế Âm lọt ra cái thứ tự đó. Ngài là nhĩ căn, lục căn đó là nhã, nhĩ, hãy đứng thứ hai. Mà cuối cùng ngài lại đứng chót, số 25. Nghĩa là đặc biệt mà. Thế chứ đặc biệt cho nên thôi không xếp hàng nữa, đứng này. Chót, chót á là tối thắng mới chót. Đi coi á, hát đó mà những màn hay nó chiếu rồi thì bỏ, đứng dậy đi về. Nó coi á, cho kịch trong đó mà những màn hay nó ấy rồi thì mau mau đi về, không có nát kẹt xe. Nhưng mà kẹt một cái không có về được, cái màn hấp dẫn ở cuối, cho nên kẹt xe thì kẹt, phải ở lại coi cái đoạn cuối. Phật cứ nói hết cái hay rồi tụi nó bỏ không đọc cái kia nữa, cho nên phải tỏ những cái cuối cùng ở đó. Nên nó bỏ cái hàng vô cuối, từ số 2 xuống số 25. Còn ngài Di Lặc và ngài Đại Thế Chí là gần nhau, đổi thứ tự chúng ta không biết. Một vị là thức, một vị là kiến. Kiến, thức, không, kiến, thức, ba cái đại này. Thì kiến đó là Đại Thế Chí Bồ Tát, thức đó là Di Lặc Bồ Tát, ngài đi theo duy thức học. Cho nên nó đáng lẽ duy thức học đó, nó kế chót, nó phải đứng hàng số 24, mà Di Lặc Bồ Tát biến thành 23 và Đại Thế Chí biến thành 24. Cho nên hai pháp môn quan trọng đặc biệt là Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương và nhĩ căn viên thông của Quan Thế Bồ Tát. Hai vị Thế Chí, hai vị Bồ Tát đó đều là phụ tá của Phật A Di Đà. Thấy chưa? Hai cái ngon nhất hai ông đó lãnh hết. Ngài á Đại Thế Chí, ngài á Quan Thế Âm Bồ Tát là chủ ở phương này. Cho nên thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại thanh âm, văn thù sư lợi lựa. Lời còn ở đây cái căn nào tối thắng? Nhĩ căn tối thắng. Bởi vì chúng ta không có nhảy múa thuyết pháp, mà chúng ta ngồi nghe thuyết pháp. Chúng ta không ngửi hương để giác ngộ, mà chúng ta dùng nhĩ căn nghe để giác ngộ. Đúng không? Đúng không? Đâu phải Thiên Chúa mà ngồi mà đứng mà hát đâu, đứng như ca đoàn nó đứng hát đâu. Thiên Chúa đó mà nó đi nhà thờ đó, có Thiên Chúa mà bên Mỹ Đen đó cứ hát không à, không làm gì cứ hát. Để cho nên nó đây mình là nhĩ căn vi tập. Ngài chủ ở Ta Bà, cho nên nó quan trọng cho xuống chót ở thế này, ở thế giới này, cho nên cho Ngài làm chủ tối thánh nhất ở đây, đứng số 25. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát là tổ của tận hư không biến pháp giới về niệm Phật, cho nên Ngài là chuyên nghiệp như vậy, nhưng mà không phải chuyên về Ta Bà, cho nên đứng thứ hai, 24. Từ đây chúng ta thấy pháp môn, tất cả pháp môn cuối cùng quay về tịnh độ. Anh trì chú gì thì trì, cuối cùng anh phải trì Nam Mô A Di Đà. Mà muốn vô được á tịnh độ rồi, chúng ta niệm A Di Đà Phật luôn. Nó thành tựu Phật với ta là một mà. Ngã tâm tức A Di Đà, A Di Đà Phật tức là tâm ta mà. Tây phương tức là phương này, phương này tức là Tây phương đó mà. Cũng một cảnh giới nhưng mà nó biến chuyển. Bây giờ mình biến chuyển từ Ta Bà thành Tây phương Cực Lạc quốc. Bây giờ mình biến chuyển nghiệp chướng phiền não thành giới định huệ, thành thanh tịnh bình đẳng. Chiếu phim lại đó, cũng là một cái máy thôi, mà nó chiếu phim khác. Bây giờ mình nó cũng cái máy đó, cũng cái thân đó, cũng cái tâm đó, mình chiếu lại máy khác thành Tây phương Cực Lạc quốc. Mà anh đổi phim hoài đó, đứt dây đó, nó đứt đó, đứt phim đó, coi không được đó. Nó chạy phim nào thì ráng coi một chút đi, ban đầu thì nó hơi buồn, nhưng về sau nó sẽ hấp dẫn mà. Có phim nào mà vô mới vô hấp dẫn đâu. Nó phải tà tà nó vô đề chứ. Thế sao? Nên chịu khó một chút mà. Chưa gì mới quay được 3 vòng cái hơi chán quá, đi tìm cái gì chơi. Mà khi nào mà nó vô rồi đó, nó coi phim bộ, coi còn được đó mà, nó hấp dẫn rồi. Thấy chưa? Còn có phim bộ, nhìn cái phim bộ đó, trời mấy chục tập thấy ớn, nhưng mà chưa vô đề. Nó mà vô mấy rồi, nó ngồi, nó coi tới nơi luôn. Thế cho nên chúng ta chưa vô, chưa nóng máy, niệm Phật chưa ngon. Đến hồi nó ngon rồi, đã đời. Trời ơi, thấy hoan hỷ vui vẻ, thân tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, tâm của ta nhẹ nhàng, thư thái, nhìn cái gì rõ cái đó, nó đọc cái kinh thấu, nghe thuyết pháp hiểu, còn cái này nghe không hiểu. Hòa thượng nổi tiếng, nghe, dạ con nghe hoài, sao không hiểu thầy. Con nghe được chục lần, mấy chục lần rồi mà cũng không vô thầy. Ngơ ngơ. Giỏi ha. Giỏi không? Giỏi nha. Nghe hoài không chán, mà không vô. Mà cũng nghe hoài. Cái đó sự thiệt đó. Có người đó nói con nghe chú, nghe đại kinh. Hòa thượng đang giảng đại kinh đó. Sao con nghe nửa tiếng đầu thì nó hay, nửa tiếng sau con không biết hòa thượng nói gì. Tâm bị kẹt đó, tâm bị chướng đó, chưa thấu đó, chưa xuông. Cho nên á, trong đó mình cố gắng nghe kinh, biết được chướng ngại đó, dùng phương tiện để mà đục thủng nó, xuyên nó. Một phương tiện gì? Câu A Di Đà. Bây giờ mới biết niệm. Thì ra nó phải đục nó, cứ kiên nhẫn đục nó vượt qua một cái, nước chảy một cái ngon lành, nó thông thông, có vậy nó nhẹ. Thân thể của chúng ta mà không thông đó là chết, cho nên nó phải lấy cạo gió nè, nó phải giác nè, nó phải châm nè, nó làm đủ trò để cho nó thông thôi. Thân không thông cũng chết, mà tâm không thông đó càng chết. Nó ú ớ, nó không biết cái gì nữa, nhìn cái gì cũng không biết cái gì, giảng nghĩa nó ù ù cà cà, Nó như nước chảy lá môn, nước đổ đầu vịt, nó tuôn hết. Cho nên vì sao? Vì chướng ngại. Vốn sẵn có mà bây giờ không hiểu được. Cho nên nó khi mà cái vị thanh tịnh ngon lành đó, nghe một cái hiểu liền. Nghe giả cũng biết, nghe thiệt cũng biết. Nghe nó nói cái ấy nó giả, biết liền. Nghe cái vì cái này người thiệt đó, người thật sự tu đó. Nhìn một cái là thấy, nghe một cái là hiểu. Hay không? Tự thọ dụng đó. Cho nên phải phát có cái tâm bồ đề đó, chân thành là cái thể, thanh tịnh bình đẳng chánh giác là cái tự thọ dụng. Anh thanh tịnh thì thân anh khỏe, tâm anh sáng. Anh bình đẳng là anh chiếu soi không có chướng ngại. Anh chánh giác, anh rõ ràng thấu biết không có trở ngại, tự thọ dụng đó. Mình phải một môn mới vô, còn ở nhiều môn làm sao mà vô. Chứ đục bớt cái đục cái chỗ này, chạy qua quyển kinh khác, khoét cái lỗ khác, lỗ khoét lỗ khác thấy chán quá, quay qua bên đây, rồi xong á đào cái lỗ nọ. Đào muôn đời không có nước. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói đó, đào giếng, thấy không? Đào giếng đào một lỗ thôi. Khi nào mà thấy á, nước, cái đất nó ướt ướt á, là biết gần tới nước rồi. Mới đầu sỏi đá khô cằn vẫn cứ kiên nhẫn đào, mà lên bỏ cuộc đó qua đào lỗ khác đó, rồi anh phải đi nửa đường nữa vẫn khô. Cho nên mà kiên ra cứ đò xuống không có nước đào nữa, đào đến khi có mạch nước, nước ngọt vô cùng, đầy đủ vô cùng. Phật dạy chúng ta đó, trong kinh Pháp Hoa đó, Phật nói như là người đào nước phải kiên nhẫn đào tới nơi, rồi sẽ từ từ thấy đất ướt xong rồi sẽ thấy nước, rồi từ từ nó đào sâu vô đến cái nguồn nước. Còn chúng ta đào, đào có mấy thước nhất đó, ở đây ở Việt Nam nó đỡ, là sông ngòi, rồi biển cả nhiều, còn ở như nơi khác á kẹt lắm đó, nước không có, như đó, tới Châu Phi coi, nó nắng bỏng khó. Nên đây chúng ta ráng kiên nhẫn, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Không có học sinh nào, không có sinh viên nào mà học ba ngành đâu. Nhất định nó phải học một ngành cho xong, rồi nó mới qua ngành thứ hai, thứ ba. Còn anh học dở, đã vừa dở mà nhiều ngành, là học được có một năm đổi ngành khó quá, thấy không? Qua cái năm khác lại đổi ngành khó quá, nó học ba ngành một lúc. Không phải hay đâu mà học dở quá. Cho nên thấy người này tịnh, mật xong tu, rồi á tịnh, mật, thiền xong tu, rồi tam tu. Không phải đâu, anh phải tu cho nó thành tựu anh mới đổi. Chưa thành tựu anh đổi là anh học dở đó. Nhưng mà tổ nó muốn cứu cho những người đó, thiền không vô, cho nên nói họ đổi qua tịnh đó, họ mắc cỡ thể diện không đổi được. Cho nên nó ngài mới nói, ý đi thầy, thiền tịnh xong tu đi nha. Nhưng mà chủ yếu là dạy tịnh chứ không dạy thiền. Thiền nó không có kết quả. Đã không có kết quả lại thêm một cái tịnh nữa, làm sao quý vị thành tựu? Cho nên nói giờ mình thiền tịnh xong tu, được, được, tốt, tốt, tốt. Vậy người ta mới tu, dụ cho người ta qua đó, chứ không phải chủ đích là dạy cho nó thiền tịnh xong tu đâu. Mà chủ đích là để cho thể diện nó không có mất, mà nó chịu tu tịnh. Đó, tổ đó khôn ngoan, cao minh dạy cho chúng ta để cứu nó đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều này, chứ không phải cô học sinh viên nó học dở, nó học ba ngành, học hoài không ra trường, học đi dạ điện cũng có, rồi rồi á toán cũng có, rồi sư phạm cũng có, ba ngành luôn. Nó đi học quá ha. Ừ, phải có cái nghề đó để dạy học sinh cho khá, học không ra thường. Còn đứa nào ra, nó ra liền có, rồi nó lấy làm có tiền, rồi nó mai mốt nó vô học ngành nữa cho nó tiến. Thấy không? Giống như học kỹ sư, nó lấy 4 năm ra kỹ sư. Ra kỹ sư làm mấy năm rồi nó lấy tiền đó đi học bác sĩ. Thì nó mới đúng, chứ không có một lúc mà dạy ba cái, không phải đâu. Cho nên chúng ta pháp môn cũng vậy. Đó là thế gian pháp còn như vậy, xuất thế gian pháp cần phải như vậy. Tâm ta chuyên rồi. Ở trong đó, lời ở trong đó, giáo chi đạo quý tại chuyên. Trên con đường giáo học đó, quý đó, cao quý nhất là phải chuyên. Nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh, bá nghệ thì tùy thân. Cho nên người nào nổi tiếng, người nào giỏi, người nào thành tựu đó là ở nhất nghệ tinh. Làm cái gì cũng được, mà nhất ở trong đó, cái nghề đó là nghề của nó đó, là nó ngon lành. À, chợ giàu giống như Hưng Yên đó, nó nổi tiếng về nhãn, thì trong đó nó là chuyên nhân là nhãn đó. Còn ở Hải Dương nó nổi tiếng về bánh, bánh đậu xanh, là nó nổi tiếng đó, không ai qua được nó. Mỗi nơi có một cái hay đó. Bởi vậy chúng ta phải chuyên trong đó, chứ không có để tạp, tạp không làm ăn được cái gì đâu. Nhớ nha. Niệm Phật cũng vậy, tu hành cũng vậy, tu đạo cũng vậy, phải chuyên thì anh mới thành. Khi nào nói đến niệm Phật, phải tìm đến người đó. Gỗ tu mấy chục năm à, nếu mà nơi bàn đến niệm Phật á, phải hỏi thầy Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Hiền chỉ cho mình biết. Mà bây giờ chỉ mất công lắm, ổng biểu diễn cho mình. Nói học á, kinh điển, học quyển, nhiều quyển quá mà có học không quyển. Ngài Hải Hiền đó tu 92 năm chỉ một câu thôi, thấy không? Có ai nói gì không? Có ai phản đối gì không? Mình tu, mình học á, tu học đó mấy quyển kinh đấy, trời ơi, Phật có kinh nhiều quá, mà ở trong đó tu có một quyển làm sao thấu. Vậy Hải Hiền sao? Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm từ 20 tuổi mà niệm đến 112 tuổi, tự tại vãng sanh, thấu được hết Phật giáo, giáo lý của Phật thấu được hết, đạt được lý nhất tâm bất đoạn, bất cơ là pháp thân đại sĩ. Tự tánh vốn sẵn có, không phải ngoài đâu. Một câu niệm Phật, bao nhiêu vọng tưởng phiền não không khởi lên được, thành tựu. Cho nên ráng coi cái quyển Hòa Thượng Hải Hiền đi, mình chưa coi chưa thấu đâu. Coi thấy tôi coi hai ngày thấy chán rồi, thấy chưa? Chưa gì chán, chưa nhập vào cảnh giới mà chưa thấy được cái năng lực của Ngài Hải Hiền. Hòa Thượng coi 6 lần ngày đó, Ngài thấy được cảnh giới của Hòa Thượng Hải Hiền. Giảng ra cho tôi nghe, tôi mới thấy ô, thì ra nó hay như vậy. Mình mới để tâm vô coi đó. Còn chưa coi tà coi, ước cái này coi gì, có gì đâu coi. Vậy mà cả một cái công phu kiên nhẫn, nhẫn nhục của Ngài Hải Hiền chỉ cho chúng sanh biết. Không chỉ gì hết, ta niệm ra. Mình lấy cái đó là biểu, là Phật Pháp đó, là biểu trong đó, là quy á, là trong đó Hải Hiền Hòa Thượng là biểu Pháp á, trong Pháp Một Tịnh Độ. Cho nên ráng định lại đi, đừng có chạy nữa. Mắt mình chạy nữa, tâm mình chạy nữa, mà cho tới cái thức đó dừng không lại. Mình nói bỏ nó đi không bỏ được, vì cái thức đó nó theo mình từ bao giờ. Rồi nó thức đó nó biến thành kinh nghiệm, bằng sở trường, bằng cái đó, những cái hiểu biết của mình đó, kiến giải đó, không dám bỏ. Còn cái bà già đó, bà không có, cho nên không thèm bỏ. Bỏ cũng vậy à, có vậy, có nhiêu đó à. ngày ngày ra ra ruộng rồi ở trong bếp vòng vòng đó thôi, sinh hoạt quá nhiêu đó thôi, cho nên nó đơn thuần. Còn sinh hoạt của mình nhiều quá, bây giờ biết ra đến ngoại quốc luôn, có bà con ngoại quốc luôn, rồi tối tối đó là tuần tuần á cũng nói chuyện ở ngoại quốc luôn, hoan hỷ vui vẻ. Bởi vì cho nên nó tâm của mình nó đầy dạng đầy, nó không có thuần như xưa nữa. Cho nên bây giờ muốn sao phải đẩy nó ra để tâm mình nó rỗng không, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bằng ảnh, nó giả phàm sở hữu tướng giai thự dư vọng bỏ không nổi. Cho nên ai bây giờ chịu tu, chịu bỏ, chịu thành tựu, nhất định thành tựu bổn tánh vốn sẵn có. Phật trong đó đệ tử hỏi Phật, đệ tử hỏi Phật, dạ tại sao sao mà ngài á Xá Lợi Phất thông minh quá vậy, cái gì của ngài cũng biết như vậy, cái gì cũng hay quá vậy. Cái Phật mới chỉ cái trống, không coi cái trống này, trong ruột nó có gì không? Không có gì hết cả. Mà ở trong đó tuy theo mình đánh như thế nào, âm thanh ra như thế đó. Mà nếu trong ruột nó có chất đó, anh đánh không ra. Cái đờn cũng rỗng, cái trống cũng rỗng, cái kèn cũng rỗng. Nó rỗng mới ra tiếng. Còn nó đặt nó không ra tiếng. Bởi vì tâm mình phải rỗng đó. Ok, tất cả phải buông xả đó. Thì nó khởi lên diệu dụng. Không phải buông xả là không có công dụng. Đó là chết. Cho nên buông xả rỗng rồi thì mình khởi ra diệu dụng. Âm thanh gì cũng có thể phát ra. À, âm nhạc nào cũng có thể đánh được. Đó, tâm rộng. Trí tuệ của Xá Lợi Phất, cái gì ngài cũng biết vì tâm ngài rộng đó. Còn chúng ta tà lanh, cái gì cũng học, cái gì cũng biết, cho nên cuối cùng không gì biết cả. Người ta là bát nhã vô tri, rồi đến vô sở bất tri, không gì không biết. Còn chúng ta bát nhã có tri, cho nên không gì mà không có gì mà biết được thấu đạo. Cho nên học nhiều nó thành như vậy đó, học ở ngoài da đó, không hiểu thấu được kinh nghiệm. Thử hỏi quý vị, chứ Phật thuyết Phật thuyết Pháp Hoa mấy năm? Có ai biết không? Phật thuyết Pháp Hoa mấy năm thì cô? Hả? Giỏi. Phật thuyết Pháp Hoa 8 năm. Mình tụng á, mình học mấy năm? Nửa năm xong. Học cao đẳng đó, 4 năm cho học mấy quyển, 8 quyển như đó. Cho nên Phật thuyết thì 8 năm, mình học nửa năm. Làm sao mà nhập vô cảnh giới của Phật được? Phải chuyên anh mới vô, anh mới hiểu, anh thấu, anh mới nhập được Pháp Hoa. Còn anh ngơ ngơ ở ngoài trong đó, như Ngộ Đạt ngày Pháp Đạt đó, tụng 10 năm 3.000 bộ mà còn đứng ở ngoài đó. Nói chi mà tụng đó là 4-5 bộ rồi chết. Ngài với bộ tụng đó, một bộ Pháp Hoa, 10 năm chuyên Pháp Hoa, đúng không nè. Mà gặp Lục Tổ trong đó vẫn chưa vô được. Lục Tổ nói ông niệm 10 năm, tụng 10 năm mà ông không còn phân biệt chấp trước, lên đây ngồi với tôi. Còn ông còn chấp đó thì vẫn chưa cái gì hết. Vậy chứ ông có cái gì? Vậy á, vậy quay lại được. Vậy á, thưa sư, thì Pháp Hoa nói gì vậy? Chị, ông tụng 10 năm ông biết nói gì? Tôi chưa tụng sao tôi biết? Thôi tụng lên đi, tôi nghe coi Phật nói gì. Nên á, ngài không cần kinh, tụng đến hai phẩm, phẩm thí dụ rồi á, tổ Lục Tổ Hệ Năng á, hỏi được ngài ta hiểu được ý Phật rồi. Hỏi hiểu được ý Phật thì sao? Làm sao chứng minh? Ta khai ngộ cho ông biết, ông giác ngộ luôn. Chứ không phải tôi biết rồi, tôi biết rồi thì cái việc của tôi mà. Nhưng ngài biết rồi, ngài khai ngộ Pháp Hoa, cho Pháp Đạt. Pháp Đạt nghe rồi, trời ơi, 10 năm nay tụng biết bao nhiêu cơm mà không ngộ, nào ngờ ngồi ở trâu trắng mà vẫn đi tìm trâu khác. Nào ngờ chúng ta có đầy đủ tự tánh mà vẫn đi kiếm ở ngoài, ngồi trâu trắng đó, cái tìm kiếm trong đó mà không dùng phương tiện của Phật để khai mở tự tánh nó ra. Cho nên lục tổ hiểu rồi, biết rồi trong ngày rồi, nè mở cái nút này ra liền nè, chỉ một cái mở cái nút, ô châu báu xuất hiện. Học Phật như vậy đó, chứ mày cắm đầu cắm cổ vô cái quyển kinh mờ mờ mắt mắt lên trên, cuối cùng không thấy gì đâu. Đâu có phải là sự hưởng thọ tối cao của loài người đâu, đúng không? Mình phải mở ra thấy châu báu, lấy ra mà xài. Câu ngạ hạ châu như ý đó, muốn gì được đó. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ tự tánh đó, chúng ta không tin. Khi phát khởi cái năng lượng đó ra rồi đó, thì chúng ta nói wow, nào ngờ niệm Phật hằng thanh tịnh, nào ngờ niệm Phật thường sanh các pháp, nào ngờ niệm Phật nó châu biến, nó chưa hề sanh diệt, nào ngờ niệm Phật chưa hề dao động, nào ngờ niệm Phật đầy đủ tất cả. Lục tổ nói nào ngờ tự tánh, thấy không? Bây giờ mình nói là nào ngờ niệm Phật. Quý vị phải niệm đến cái này thì quý vị thấy, chưa đến cái này là đã thấy ham rồi, chứ còn đến cái này thì bảo đảm không rời niệm Phật. Mình phải hiểu, mình thấu đó, phải vô đó thì công phu niệm pháp. Còn niệm sao mà chán quá, đi lang thang lết thết niệm Phật, lang thang lết thết đó, ở trong đó kinh hành, ở trong đó thê thảm, thất tha thất thểu kinh hành niệm Phật, không có một năng lực, không có một sinh khí nào. Niệm hồi cái nó buồn quá, nó mệt quá, nó xỉu, nó xỉu luôn, không khởi lên được. Nghiệp chướng nó là cái tỏa ra, mở câu A Di Đà Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, không phát khởi nổi là niệm có vấn đề phải sửa đó. Muốn sửa phải nghe pháp đó, một câu niệm Phật không vô nổi đâu. Hôm qua cái đoàn Hải Dương, Hải Hư Dương nói, anh nói con chưa niệm Phật, do niệm Phật mà con không thành tựu. Bây giờ con nghe, con đọc kinh Vô Lượng Thọ, hòa thượng nghe hòa thượng nói tụng đó 3000 biến, cho nên bây giờ con bắt đầu mỗi ngày con tụng 2 biến, rồi con nghe Sớ Sao Di Đà Sớ Sao, vậy được hay không? Không được, không được. Tại sao vậy? Tại vì ông đọc Vô Lượng Thọ mà ông coi Sớ Sao của Di Đà, ngay đó là đã thất bại rồi. Cho nên quý vị phải có thầy dạy chỉ đó. Còn cứ khơi khơi, cứ miệng cái này hay nhà vô nè, học sư phạm mà lấy sách toán ra mà coi thì làm sao mà thành tù à? Nó là kỹ sư, nó lấy sách Phú Thọ nó ra nó coi. Còn mình sư phạm thì phải lấy văn chương ra đọc, hai cái nó khác hả? Đâu có thể giống nhau được. Cho nên điều cũng hòa thượng nói đó, nhưng mà khác chủ đề. Cho nên mình cứ thấy cái nào hay cái nhậm nhảy vô. Thấy biểu mà cái tôi nói trước cho anh biết nha, là anh nghe hòa thượng chưa chắc vô đâu. Nghe chú giải, nghe Tịnh Độ Đại Kinh gì chưa chắc vô đâu. Tại sao vậy thầy? Tại vì hòa thượng là quảng đại, không phải chuyên vô cái việc đâu. Mà ngài nói ai nhận được cái gì thì nhận. Còn mà căn cơ anh nó không phải cái kiểu này, nó rác. phi thuyền ở trên không đó mà Nga với Mỹ nó ráp nha, còn chặt nữa nè. Một đứa thì dùng đơn vị cm, một đứa thì cái đơn vị inch, cho nên lên đó không có vô. Một cái là bộ, một cái là mét, một cái là đơn vị của Pháp là thập 10, còn cái là nó in cái gì đó, nó gì tùm lum hết, 12 in một bộ, rồi bao nhiêu feet nó bằng, nó tùm lum là hết. Cho đến hồi nó chế ngon lành, đến hồi vô đó rác không được, không ăn khớp. Cho nên hòa thượng nói thì hay, nhưng mà không có ăn khớp chúng ta phải vô không. Cái vị không hiểu hòa thượng, chưa thấu được hòa thượng, cho nên nghe pháp không vô. Bởi vậy tôi nói thôi giờ nghe tôi đi, không phải khen đâu, nhưng mà tôi biết tụi nó dùng cái gì nó dùng mét, tôi phải sửa lại nó mét nó mới vô được. Còn bên Mỹ nó dùng inch, nó chặt rách hết trơn à. Nên mấy người báo cáo này thì con vô, con cũng nghe Tịnh Độ Đại Kinh, tôi dạy cho Phật tử của mình nó chuyên tu đó, nghe Tịnh Độ Đại Kinh đi. Mình hồi nó báo cáo thì con nghe hỏng vô, nghe không hiểu. Đến hồi tôi thấy ra cái nguyên do, anh phải nghe tôi xào lại thì mới ăn, còn tôi không xào lại nuốt không vô. Mà thầy đó nghe hiểu hòa thượng tình Phật hiểu, thầy nghe ngài giảng đâu ngài hiểu đó, biết đó. Mà quý vị chưa được cái căn cơ đâu, cho nên phải xào lại ăn mới ngon. Còn bên kia chưa xào lại ăn không ngon, nó không có nêm, nó nếm chút, nó không có chua chua ngọt ngọt mặn mặn chút, mà nó như ta lạt nhách mà mỡ không ăn vô. Người Hoa đó nó thích dầu mỡ thiếu nêm, thấy chưa, cho nên lạt nhách mà lạt nhách tôi quen rồi tôi không ngon, ăn lại ngon. Còn nên là lại cho nhiều dầu. Còn mình thì sợ dầu mà là thích ăn mặn. Nè, nó vậy đó, cho nên nó giờ ráng nghe. Nghe gì nghe, phải nghe tôi để tôi xào lại mới hiểu được hòa thượng. Cái đó sự thiệt đó, chứ không phải khoe đâu, nó sư phụ của tôi mà tôi đâu dám dành đâu. Nhưng mà tụi nó báo cáo rồi biểu, thôi, thì tôi nghe của tôi đi. Hồi xưa thầy không có dám nói nghe của hòa thượng đi, tôi không dám. Nhưng bây giờ thấy tụi nó rớt hết trơn, thôi tôi nghe tôi lại đi. Vì thấy ở làng tụi nó nghe cũng ngon, thấy chưa, nghe nó hoan hỉ vui vẻ lắm. Cho nên thôi tôi nghe tôi được rồi, để thầy nghe lại của hòa thượng đó rồi sao lại cho nghe, thấy chưa. Còn mình ăn thẳng á, ăn không vô đừng có tà lanh, thấy chưa. Nhiều người ngã mạng không nghe tôi đâu, nghe thẳng hòa thượng luôn, tôi cho đi. Đi đi hồi lát nữa ú ớ quay về không biết gì nữa. Vì không phải cái việc không có cái duyên với hòa thượng, tôi có cái duyên với hòa thượng, cho nên ú ớ vậy nhảy vô, tự nhiên nhảy vô hũ nếp, chuột xa hũ nếp, chả biết cái gì nữa. Lên đây về đặt về thuyết pháp, thấy không? Cho nên ráng cố gắng có duyên nhất định thành. Mình có duyên với Phật A Di Đà, tin tưởng niệm Phật nhất định thành công, tha thiết trung thành lấy ngài Hải Hiền làm tiêu biểu Phật môn, 92 năm biểu diễn, định thâm sâu vô cùng, không đổi một chữ, không coi kinh điển, không làm gì, chúng ta làm chuyện. Nhưng mà ngài biểu pháp đó để đi độ chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta theo cái đó, nương theo cái đó mà làm đó, tụi nó chết hết, nó chưa có vô được. Cho nên ngài biểu pháp để cho những người nào tu đó, nó vô được rồi đó, mà không thành công đó, nương theo đây. Hòa thượng biểu pháp là 50 mấy năm thuyết pháp, 50 mấy năm thuyết pháp mà tu chưa thành tựu. Cho nên Hải Hiền Bồ Tát đã âm thầm biểu pháp trước hòa thượng. Biểu pháp ở trong đó 40 năm tu hành đó được lý nhất tâm bất loạn, từ đó âm thầm biểu, dù cho hoàn cảnh môi trường nào ngài cũng không rời niệm Phật, dù cách mạng văn hóa ngài cũng không rời, Cho nên làm cách nào để chạy sanh, làm cách nào để đi tu theo đúng đường lối của Tịnh Tông, cách này nè, đừng có bỏ chỉ chuyên nhất thôi. Chúng ta chạy qua hết cái này nó không hay, rồi chạy qua cái khác. Từ ý niệm Phật không được, rồi đã bất niệm tự niệm không được, rồi chạy ra rồi bán, rồi phá cái này đốt cái kia, đọa tới nơi luôn đó. Mà các ngài âm thầm kiên nhẫn một cái pháp này không thay đổi. Còn những người ta biểu pháp có mới mấy năm mà quý vị chạy, đúng là dại vô cùng. Người ta mới nó hay thì hay, nhưng mới là mới, chưa có thử nghiệm. Còn những người ở trong đó hòa thượng Tịnh Không hơn 60 năm tu hành, 50 mấy năm thuyết pháp, ai làm được cái đó? Ấn Quang Đại Sư phải ở trong tàng kinh cát 30 năm đó, 70 tuổi mới xuất hiện đó, người ta mới tin đó. Phật Bồ Tát phải kiên nhẫn như thế này để làm cái tính căn cho chúng sanh. Còn ngài Hải Hiền đó, ngài âm thầm biểu pháp, bây giờ chúng ta biết ngài 92 năm không rời câu niệm Phật, từ đây chúng ta thành tựu. Còn bây giờ chúng ta bỏ ra, phải mà pháp sư đi là Phật tử cũng đi luôn, pháp sư đi đó Phật tử nó đi qua, đi mon men đi cái khác, cái pháp kia nó vui hơn, nó mới hơn, mới mẻ hơn, cho nên nó hoan hỷ hơn. Còn cái này cứ đi kinh hành niệm Phật thì chưa thấy cái gì. Ngài Hải Hiền 90 năm đó ở đó mà không thấy gì, hồi nhẫn được trong đó nữa. Còn chúng ta có mới mấy năm cái le tao bay hết trơn. Các Phật Bồ Tát ngài đó thật sự đã thành tựu, nhưng mà phải biểu diễn cho chúng sanh, phải nhẫn đó. Tất cả sự thành do nhẫn. Vừa dán đi nhá, nhẫn nha. Rồi, vậy đó nha, vậy đi nha. Đến đây thôi. Còn gì nữa, câu hỏi không? Cái này tôi tới đi thăm đạo tràng đó. Tới này cái từ bố thí. Thí gì một câu A Di Đà Phật nó đầy đủ là bố thí gì nữa. Giảng sanh hay không, ở đó đó. Rồi câu A Di Đà Phật là chết. Tu du bối niệm Phật chi tâm, sát na tức kết nghiệp chi tâm. Rồi nó ra là kết nghiệp. Rồi, để biết nha. Ok. Rồi, lấy máy xuống. Đó, A Di Đà Phật Vĩnh Yên. Chứng minh xin cúng vàng. Cúng vàng phải chứng minh nè.
Tôi là để chứng minh. Rồi, A Di Đà Phật phơ án nha.